This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với câu chuyện lịch sử và thời sự cùng với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Từ Đà Lạt Tích Xịt, Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến chú Phan Nhật Nam.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và cảm ơn quý khán thính giả, quý thính giả theo dõi câu chuyện của chúng tôi hàng tuần.
Dạ, chú vẫn khỏe phải không chú?
Vâng, cảm ơn ngài Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn chú rất nhiều.
Tôi nghe được một câu hỏi cũng vui.
Dạ. Thưa quý thính giả Đài Sài Gòn Đà Lạt, trong tháng 7 vừa qua thì những cái chương trình lịch sử và thời sự trước đây đó thì cũng đã tập trung vào cái chủ đề là mỗi lần nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, tức là thay đổi chính sách. Sự kiện thay đổi lãnh đạo từ nước Mỹ và cũng như là những cái đồng minh chiến lược của Mỹ đã xảy ra sau những cái biến cố như là Tổng thống Ngô Đình Diệm của Việt Nam, Tổng thống Kennedy của Mỹ bị sát hại chỉ trong cái tháng 11 của năm 1963, hoặc là dựng nên cái vụ án chính trị giả tạo như là cái vụ Watergate để buộc Tổng thống Nixon phải từ chức vào ngày 8 tháng 8 năm 1974. Như thế thì các cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 4 năm một lần thật sự chỉ là cái sinh hoạt chính trị nghị trường có tính cách hiến định. Trong cái tháng 7 năm 2024 này đó thì đã xảy ra cái vụ mưu sát của cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào ngày 13 tháng 7 vừa qua, và một tuần lễ sau, ngày 21 tháng 7 năm 2024 thì đương kim tổng thống Joe Biden chính thức từ bỏ cuộc tranh cử và đề cử bà phó tổng thống Kamala Harris làm ứng cử viên cho Đảng Dân chủ. Thưa quý vị thì mời ông Phan Nhật Nam nhận định thêm một lần nữa về cái chủ điểm là khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, tức là thay đổi chính sách, có còn đúng hay không trong cái tình hình hiện nay, thưa chú?
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý thính giả, cái vấn đề này chúng ta đã nói, đã đề cập trong tháng 7. Còn bây giờ cuối cái tháng 7 này chúng ta đang ở ngày cuối cùng. Anh Dũng Nghiêm vừa kể ra một loạt là chỉ vào trong một tháng 7 thôi mà đã xảy ra. Ngày 13 thì ông ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, tức là ông cựu tổng thống Donald Trump bị bắn và chết chút là vỡ cái băng tan. Rồi đến qua đến ngày 24 thì ông Joe Biden bảo rằng thôi tôi không tranh cử nữa và đề cử cái bà Kamala Harris để đại diện cho Đảng Dân Chủ. Thì những cái sự kiện này nó nhiều dồn dập như thế này thì trở lại cái vấn đề mà chúng ta đã đề cập trong suốt tháng 7. Nước Mỹ thay đổi lãnh đạo có thay đổi là đúng với thay đổi chính sách hay không? Thì tôi xin xác định thêm một lần với tất cả sự cẩn trọng và cái trách nhiệm của mình đúng như vậy. Thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, tức là thay đổi chính sách, những điều tôi trình bày trong suốt tháng 7 qua cái chủ đề đó hôm nay được xác định thêm một lần. Tại vì sao? Không phải căn cứ trên cái sự nhận định riêng của cá nhân. Không có cá nhân nào có đủ khả năng để nhận định một cái tình hình lớn của nước Mỹ mà ảnh hưởng cho đến toàn thế giới. Nhưng vì tôi căn cứ vào trong những cái sự kiện mà trong cuộc đời của tôi đã chứng kiến từ những ngày bắt đầu khôn lớn cho đến hôm nay là một người qua tuổi 80, thì chúng ta thấy cái gì? Đó là sự thay đổi lãnh đạo từ Tổng thống Eisenhower của Đảng Cộng Hòa sang Tổng thống Kennedy trong 1960. Đó là cuộc thay đổi thứ nhất. Tổng đến cuộc thay đổi thứ hai là 1968, giữa Tổng thống Johnson của Đảng Dân Chủ và ông Nixon của Đảng Cộng Hòa. Đó là lần thứ hai. Đến lần thứ ba là 1974, là từ ông Nixon rồi qua ông Ford cùng Đảng Cộng Hòa, chuyển qua ông Carter là Đảng Dân Chủ. Vâng, thưa quý vị, chỉ từ năm 1960 cho đến năm 1974 là 14 năm, mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đời Tổng thống Mỹ. Vâng, thưa quý vị, như vậy thì 7 đời Tổng thống Mỹ đã qua các biến cố 1960, 1968, 1974, thì cho chúng tôi, chúng cho tất cả chúng ta, cho dù một người bàn quan nhất, một người không cần để ý đến với cái sự kiện chính trị, xã hội, cũng thấy ra một điều, khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, tức là thay đổi chính sách, và cái thay đổi chính sách mà 7 đời Tổng thống Mỹ, mà tôi kể từ 1960 cho đến 1974 là cái gì? Đó là vào Việt Nam và rút ra khỏi Việt Nam với cái biến cố ngày 30 tháng 4 1975, tác động trên sinh mạng của chính dân tộc Việt Nam, và cái hội chứng của đối với nước Mỹ ngày hôm nay vẫn còn. Anh Dũng có đặt tôi ở trong câu hỏi, thấy là cái vụ mà Watergate năm 1974, rồi cái vụ có liên quan gì với là những cái âm mưu chính trị của bây giờ hay không, cũng như là vụ sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Mỹ Kennedy vào tháng 11 1963, nó có thể so sánh gì với cái vụ ngày 13 tháng 7 khi ông cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn hay không? Thưa tôi, có thể là khẳng định thêm lần nữa, tất cả lịch sử lặp lại. Vâng, tôi xin lặp lại với cái cụm danh từ, tất cả chỉ là sự lặp lại của những cái sự đấu đá chính trị, mà không phải đấu đá chính trị bình thường, đó là sự đấu đá chính trị quyết tử, phải giết đến cả một Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm, ngày 2 tháng 11 1963, phải sát hại một Tổng thống cự phách, Tổng thống đời thứ 35 của Mỹ, được yêu mến nhất trong một trong bốn đời Tổng thống Mỹ, người ta đánh giá trong lịch sử, đó là Tổng thống John Kennedy. Thế bây giờ, cái vụ sát hại bắn vào vỡ đầu Tổng thống năm 1963 kia được lặp lại, may quá không biết có trời đất, có Thiên Chúa bảo trợ sao mà chỉ nhất một cái là từ lỗ tai qua màng tang, thì là đó là ông cựu Tổng thống Donald Trump bị bắn trong ngày 13 tháng 7. Tất cả những điều đó, nó đã được lặp lại. Chỉ có một điều, là cái lần sửa soạn để tàn sát, để sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm ở tại Sài Gòn trong ngày 2 tháng 11, nó được chuẩn bị rất là kỹ. Kỹ như thế nào? Kỹ làm sao, với ai? Thì cái mũi chuyện đó, chúng ta sẽ chỉ có thể nói chuyện trong một cái buổi, không phải một buổi mà rất nhiều buổi mới nói được. Cũng giống như lần sát hại Tổng thống Kennedy trong ngày 22 tháng 11 1963. Thì chúng ta là, cho tôi lặp lại cái sự kiện đó với cái một cái hung thủ tên là Lee Oswald, vốn là một cựu binh của thủy quân lục chiến Mỹ, đã đi qua Nga, đã lấy vợ người Nga, tức là có một cái ngưỡng cộng sản rất rõ ràng. Và cái lý lịch cũng như quá trình mà để từ một binh sĩ, một cựu chiến binh thủy quân lục chiến Mỹ biến thành kẻ sát nhân đi Oswald, thì quả tình là một quá trình chuẩn bị rất lâu dài và rất kỹ càng. Và cuối cùng là Lee Oswald bị một cái tên gọi là người tên là Jack Ruby bắn chết ở giữa một cái vòng đai của 100 nhân viên FBI bao quanh trong sáng ngày hôm sau khi chuyển Lee Oswald từ nhà giam ở Dallas về nhà giam trung ương. Thì so sánh việc đó, nhắc lại những chi tiết đó để thấy ra cái vụ mà Tom Cruise bắn ông Donald Trump trong ngày 13 tháng 7. Nó quá ngờ nghệt, nó quá vụng về, nó quá hấp tấp. Nhưng mà đều tất cả cũng tập trung phải tàn sát, phải giết cho được, phải hạ gục cái ông Donald Trump này. Qua những cái vụ mà liên tục trong mấy năm này truy tố ông đủ các thứ tội mà người ta tính ra đến 34 tội. Trong đó cả cái tội mà lúc còn trẻ ông có tiền để ông đi ăn đi chơi với một cái cô gái giang hồ, thằng Tommy Daniel. Thì những cái chuyện trời ơi đó, cho dù đấy có đi chăng nữa, nó xảy ra cái đấy mấy chục năm, tự nhiên bây giờ moi ra hết và nhất định là tất cả là tập trung đến cái mục tiêu phải hạ gục ông Donald Trump, cũng như cái mục tiêu là phải hạ gục Tổng thống Kennedy của Mỹ. Cái điều này nó còn thêm rõ ràng thêm cái vụ nữa, đó là sau khi ông Joe Biden từ chức thì ngày thì tất cả phe dân chủ đồng lòng yểm trợ bà Kamala Harris, một phó tổng thống trong 3 năm vừa qua. Khả năng như thế nào thì dân chúng Mỹ còn thế giới người ta đã biết, chứ cái đó nằm ra khỏi cái chủ đề của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng hóa ra bây giờ nước Mỹ cần thay đổi lãnh đạo, thay đổi cộng lãnh đạo trong một cái khung cảnh chung là từ dân chủ sang cộng hòa hoặc cộng hòa sang dân chủ, với một cái trục là cái gì. Nếu ngày trước là cái trục là chiến tranh Việt Nam thì bây giờ là cái trục là chiến tranh Nga và Ukraine đã bùng nổ từ năm 2022 và đến giờ này thì cũng biết giải quyết làm sao. Ngay cả Nga cũng biết giải quyết làm sao, Ukraine cũng biết giải quyết làm sao, Mỹ cũng không biết giải quyết làm sao, Tàu cũng không biết giải quyết làm sao, vân vân, NATO cũng biết làm sao. Thì tất cả những điều đó chúng ta sẽ có câu hỏi, câu trả lời trong tháng 11 sắp tới, khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo là nước Mỹ thay đổi chính sách. Mà thay đổi chính sách, thay đổi về cái gì? Nếu ở trong 7 đời tổng thống từ 1960 đến 1974, đó là thay đổi chính sách với Việt Nam, vào Việt Nam và rút ra khỏi Việt Nam với cái biến cố ngày 30/4/75 mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng bị tác động. Thì bây giờ từ lịch sử đó cho tôi nói qua chuyện hôm nay và để trả lời anh Dũng Nghiêm. Vâng, chúng ta sẽ thấy sự lặp lại của lịch sử trong tháng 11 năm 2024 này. Cái quyết định đó không có thể ai có thể dám tin đoán 100% hết, vì cái sự quyết định đó nó nằm ở trong sự quyết định của toàn dân nước Mỹ. Vâng, đó là sự quyết định của toàn dân nước Mỹ. Và trong đó có thành viên của chúng ta là mỗi người công dân Mỹ gốc Việt như chúng ta. Thành thứ, để trả lời câu anh Dũng Nghiêm, tôi xin trả lời lại. Khi định đề khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo là thay đổi chính sách, có đúng hay không trong trường hợp của qua những sự kiện ông cựu tổng thống Donald Trump bị bắn trong ngày 13 tháng 4 và ông phó tổng thống ông tổng thống Biden không có ứng cử nữa vào đề cử, bà phó tổng thống Kamala Harris lên làm đại diện cho đảng dân chủ. Thưa, cái điều này nó đã được thực hiện từ 1968, đó là ông tổng thống Johnson không từ chối tái ứng cử và đề cử ông tổng thống phó tổng thống Humphrey lên đua tài đua sức với ông tổng thống Nixon năm 1968. Điều này cũng lặp lại thêm một lần nữa là ông phó tổng thống Agnew của tổng thống Nixon bị huyền chức, bị mất chức, và ông chủ tịch hạ viện Paul lên thế, rồi ông chủ tịch hạ viện Paul lên thế, lên rồi thay thế tổng thống Nixon trong ngày 8 tháng 8, sau ngày 8 tháng 8 1974, và đã có một cái quyết định và tôi xin lặp lại thêm bao nhiêu lần mới đủ, đó là sự quyết định ra khỏi chiến tranh Việt Nam với biến cố 30/4/75. Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý vị, định đề khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo có phải là thay đổi chính sách trong tình hình của mấy mươi năm trước, trong tình hình của năm 1968, trong tình hình 1974-75 và đến giờ hôm nay vẫn đúng, định đề này luôn luôn đúng, đó là khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo, đó là thay đổi chính sách. Thay đổi như thế nào chúng ta sẽ thấy sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 này.
Vâng, cảm ơn chú. Thì đó, thì khi mà Quốc hội và Chính phủ Mỹ thay đổi thành phần lãnh đạo, tức là thay đổi chính sách đó, tại vì khi mà Tổng thống hoặc là Quốc hội sau mỗi cuộc bầu cử vào tháng 11 của mỗi 4 năm, đó, nhiệm kỳ 4 năm, thì cái chính sách này nó không chỉ là cái chính sách ngoại giao, chính trị, chiến lược của Mỹ mà nó còn tác động trực tiếp đến những cái đồng minh, những cái quốc gia đối tác và những cái đối thủ chiến lược của Mỹ nữa. Nhưng mà quay sang Việt Nam đó thưa chú, thì trong khi đó thì tại Việt Nam Cộng sản á, thay đổi cái thành phần lãnh đạo trong cái mà gọi là Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng hoặc là Bộ Chính trị thì phải căn cứ trên cái lý lịch hoạt động của Cộng sản, rồi gia đình, rồi quê quán, là người miền Bắc hay miền Nam, người Nghệ tỉnh, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh gì đó vân vân. Thì mời chú Phan Đặc Nam nói về cái hiện tượng phi chính trị hay là còn gọi là phi pháp hay vi hiến, dẫu là cái đó là cái hiến pháp của xã hội chủ nghĩa, thưa chú.
Vâng, thưa anh Dũng Nghiêm và thưa quý thính giả, cái câu 2 này nó chỉ là phản ảnh của câu 1 với tình hình của Việt Nam. Nhưng vì nó phản ảnh của câu 1 thì tôi xin lấy một cái sự kiện từ câu 1 để trả lời câu 2 này. Là vì khi câu 1 thì anh Dũng Nghiêm có đặt ra vấn hỏi là khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo có phải là thay đổi chính sách hay không? Thì tôi trả lời phải, đúng như thế. Khi nước Mỹ thay đổi lãnh đạo thì tức là thay đổi chính sách. Thì qua câu 2 này thì anh Dũng Nghiêm lại hỏi về Việt Nam, nhưng mà có đặt lên vấn đề là khi Quốc hội và Chính phủ Mỹ thay đổi, nó rõ ràng là thay đổi chính sách. Thay đổi thành phần lãnh đạo là có thay đổi chính sách hay không? Thì tôi lại xin khẳng định thêm một lần nữa. Vâng, khi Quốc hội và Chính phủ Mỹ mà thay đổi lãnh đạo tức là thay đổi chính sách. Tôi thường thường hay cu cưa chạy qua chạy lại giữa những cái biến cố của lịch sử để trả lời các cái câu hỏi. Đình ví dụ như Quốc hội Mỹ năm 1964, vâng, chính Quốc hội Mỹ, chứ không ai hết, Quốc hội của Đảng Dân Chủ đã có một cái tỷ lệ đến gần như tuyệt đối để đồng ý với cho Tổng thống Johnson mở rộng chiến tranh Việt Nam với cái nghị quyết 1475 cho Tổng thống Johnson mở rộng chiến tranh Việt Nam từ bom Bạc Việt. Vâng, chính là Quốc hội Mỹ. Nhưng cũng chính Quốc hội Mỹ đó, qua năm 1968, đã dựng nên một cái phong trào và quân chúng là buộc ông Tổng thống Johnson không được ứng cử nữa. Vâng, cũng chính là Quốc hội Mỹ ở trong ngoài hết. Rồi đến năm 1972, chính Quốc hội quân chúng Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Nixon đến 49 triệu cử tri đoàn trên 50, là chỉ còn một cử tri đoàn nữa là ông được 100% vào chức vụ tổng thống. Nhưng cũng chính Quốc hội, cũng chính quân chúng Mỹ, cũng chính báo chí Mỹ đã hạ bệ ông Tổng thống Nixon trong ngày 8/8/74. Vâng, quý vị đã thấy từ 64 qua 68 thì hạ ông Tổng thống Johnson, từ 72 qua 78 thì hạ bệ ông Tổng thống Nixon, toàn là những vị cự phách, những vị xuất sắc nhất là ông Nixon phải nói, đó là một vị Tổng thống đầy mưu trí, đầy kế sách. Vâng, thế như vậy thì câu thứ hai, những điều tôi kể ra nó thuộc về câu 1, nhưng cũng để sáng tỏ với câu 2 này. Thì anh Dũng Nghiêm có đặt, thế bây giờ đối với Việt Nam, khi người ta thay đổi lãnh đạo thì có thay đổi chính sách hay không? Thì tôi cũng xin trả lời với tất cả sự cẩn trọng và trách nhiệm, chả thay đổi gì hết. Vâng, không thay đổi gì hết. Ví dụ, chính cái chức chủ tịch nước thôi, từ Trần Đại Quang, rồi đến Nguyễn Phú Trọng, rồi đến gần nhất là mấy hai năm vừa qua là Nguyễn Xuân Phúc, rồi đến Võ Văn Thưởng, bây giờ Tô Lâm, vâng, năm chủ tịch nước, cứ thay nhau mà làm, người này xuống, người kia lên. Cái chính sách của Việt Nam có gì thay đổi đâu, không, không có một chút gì thay đổi. Rồi đến Thủ tướng, ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng lâu nhất ở trong lịch sử chính trị của thế giới và của Việt Nam nữa. Rồi sau đó Thủ tướng Phan Võ Văn Kiệt, rồi Thủ tướng Phan Văn Khải, rồi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, rồi cái Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, rồi bây giờ là Thủ tướng Chính và Phạm Minh Chính. Thì có gì thay đổi không? Không, thưa, không có một điều gì thay đổi hết. Vì sao? Vì người ta luôn luôn giữ một cái cụm từ người ta gọi là kiên định, tức là kiên trì và xác định, mà gọi là kiên định chủ nghĩa xã hội, phải nhất định phải tiến lên chủ nghĩa xã hội, mặc dù cái chủ nghĩa xã hội đó chính ngay bản thân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà vừa chết vừa rồi là một người có một học vị gọi là tiến sĩ lý luận đảng. Không biết cái tiến sĩ lý luận đảng nó tiến sĩ về cái gì, nói như thế nào, làm sao với cái học vị gọi là tiến sĩ về lý luận đảng mà cũng khẳng định rằng không biết xã hội chủ nghĩa là một cái gì, vì quả tình nó không có. Đó chỉ là một cái ảo tưởng về chính trị từ ở trong đầu của Engel, của các Marx từ thế kỷ thứ 18, 19, và nó đã trải qua cái thế kỷ 20 vào sự sụp đổ của cái gọi là chủ nghĩa xã hội ở ngay tại trên châu Âu với cái nước Nga trong năm 1991, Liên Xô, và bây giờ nó biến thành nước Nga với một cái chiến tranh mà nó cũng có khả năng gì để giải quyết hết. Thành thứ, thưa với anh Dũng Nghiêm và thưa với quý vị, là anh Dũng Nghiêm có hỏi tôi, thế bây giờ đối với câu 1, hỏi rằng khi nước Mỹ, tức là Quốc hội Mỹ, Chính phủ Mỹ thay đổi người lãnh đạo, thì có thay đổi chính sách hay không? Thì tôi xin trả lời là có. Còn đối với Việt Nam, bây giờ thay đổi chính trị, thay đổi lãnh đạo, thì có thay đổi chính sách không? Thì tôi nói không. Đó là hoàn toàn không. Đó là một động tác phi chính trị, không phải... Không có một loại chính trị nào mà nó cứ ù lì như vậy. Nó nằm dài từ trong suốt. Từ ngày mà thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau 1976 đến giờ này. Còn 2 năm nữa là đủ 50 năm, là nửa thế kỷ. Không có một gì chính sách hết. Để muốn xác định về cái lời tôi nói, thì kể ra một cho quý vị về một biến cố. Đó là cái bà Trương Mỹ Lan. Chủ nhân của những cơ sở về hành chánh, tài chánh đã làm thất thoát của quốc dân đến 27 tỷ. Vâng, thưa quý vị, 27 tỷ. Một người đàn bà mà vốn xuất thân chỉ là một cái người bán vải ở chợ Bến Thành mà làm thất thoát của quốc gia 27 tỷ. Rồi đến cái một người tên là Lê Thanh Hải, là chủ tịch ủy thành phố Sài Gòn về tổng coi như là về ủy là chính là ủy viên về là quay về thành phố Sài Gòn ở trên mặt đảng, là bí thư thành ủy Sài Gòn, là bị thất thoát số tiền là 50 tỷ. Thưa quý vị cứ tưởng tượng ở trong cái lần đi bắt ngày 14 tháng 4 năm 1975 để quyết định cho sinh mạng Việt Nam, ông Tổng thống Ford chỉ xin Quốc hội Mỹ, mà trong đó có ông thượng nghị sĩ rất trẻ tuổi, ông 32 tuổi, tức là ông Joe Biden hiện tại, đã không cho một cent nào hết về cái cung viện thặng dư 772 triệu. Vâng, xin 772 triệu cung viện thặng dư để giúp cho Việt Nam Cộng Hòa tồn tại thêm một số thời gian cũng không được. Còn bây giờ một cái bà bán vải ở chợ Bến Thành thất thoát 27 tỷ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Lê Thành Hải thất thoát 50 tỷ. Thì những cái số tiền lớn lao như vậy không thể một sớm một chiều được. Không thể một cá nhân của Trương Mỹ Lan, không thể một cá nhân của Lê Thành Hải được thất thoát được. Nó phải nằm trong một cái chính sách. Chính sách đó là ăn cướp. Tôi đóng ngoặc đơn và highlight thì ăn cướp. Đây là một chính sách ăn cướp. Ăn cướp cái sinh mạng của người dân, của cái dân tộc Việt Nam mới có những cái số tiền lớn lao 27 triệu và 50 tỷ. 50 tỷ kia, 27 tỷ của Trương Mỹ Lan và 50 tỷ của của Lê Thanh Hải. Thì tất cả những cái đó nó xảy ra lúc nào? Nó cũng xảy ra với là Nguyễn Phú Trọng, nó cũng xảy ra với Nguyễn Xuân Phúc, nó cũng xảy ra với Tô Lâm, nó cũng xảy ra với Trần Đại Quang, nó với vân vân và vân vân. Có nghĩa là gì? Có dù có thay đổi chính sách, thay đổi cá nhân, thay đổi lãnh đạo. Chữ lãnh đạo thì chữ của người ta, chứ không phải chữ của tôi. Tôi gọi là đây là những cái người cầm đầu của một cái tổ chức phi chính trị, đó là Đảng Cộng sản. Và cũng không phi hiến nữa, vì ở trong hiến pháp cũng có xác định Quốc hội là cơ quan cao nhất, có nhiệm là của toàn dân mới xác định được các cái chức danh mà gọi tứ trụ là chủ tịch nước, là thủ tướng. Mà ở đây không, ở đây Nguyễn Phú Trọng trước khi chết bàn giao lại cho Tô Lâm là một anh bộ trưởng công an, là vì ông là cái người để giúp Nguyễn Phú Trọng làm một công việc gọi là đốt lò, gọi là thanh trùng tham nhũng. Mà cái người thanh trùng tham nhũng lớn nhất không ai chính là Nguyễn Phú Trọng, là chính là Tô Lâm, là cái kẻ mà đã ăn một miếng thịt bò cả mấy ngàn đồng bạc ở trước cái cộng đồng thế giới. Cho nên để chấm cái câu hỏi thứ hai để trả lời anh Dung Nghiêm, là khi nước Mỹ, nước Việt Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay đổi nhân sự, có thể thay đổi chính sách không? Thì tôi nói không, không có. Vì tất cả nó chỉ nằm ở trong một cơ cấu quyết định cao nhất, đó là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Nó sẽ họp ở trong cái đầu năm 2025 này. Lúc đó nó thay đổi một người, các cái chức vụ lãnh đạo tứ trụ là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội theo các cái vị hiến định của ai? Của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nghĩa là giống như trong một đội banh vừa đá banh mà vừa thổi còi làm trọng tài, thì chúng ta không có thể chờ đợi cái gì khi ở cái tổ chức gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay đổi lãnh đạo để thay đổi chính sách. Không, không bao giờ. Điều đó nó lại xảy ra trong gần một thế kỷ qua, từ ngày 2 tháng 9 1945 cho đến ngày sau ngày 30 tháng 4 1975 cho đến giờ này.
Vâng, cảm ơn nhà văn quân đội Phan Nhật Nam đã đến với cái chương trình Câu chuyện lịch sử và thời sự ngày hôm nay để phân tích cho quý khán giả biết rằng khi mà thay đổi lãnh đạo sẽ thay đổi chính sách tại Hoa Kỳ cũng như là tại Việt Nam. Cảm ơn chú rất nhiều. Xin chúc chú cũng như quý khán giả có một ngày còn lại thật là nhiều sức khỏe và bình an, thưa chú.
Vâng, cảm ơn anh Dung Nghiêm, và xin đính chính lại lời anh Dung Nghiêm là thay đổi lãnh đạo, thay đổi chính sách là ở Hoa Kỳ, chứ không thể xảy ra ở Việt Nam được.
Dạ, cảm ơn chú.
Mời cảm ơn Dung Nghiêm.
Dạ, xin chào chú. Chen vai, chen sát chen vai.